Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Cơ đốc nhân tăng trưởng với bài 28 Phấn đấu tăng trưởng để được thưởng. Một trong những bí quyết thành công, cách khôn ngoan của các chủ doanh nghiệp trên thế giới là họ biết áp dụng giá trị của nguyên tắc 100 đồng tiền công không bằng 1 đồng tiền thưởng cho các nhân viên của mình. Thực tế cho thấy phần thưởng có một sức mạnh động viên tinh thần của người lao động rất cao. Nó có thể tạo ra sự phấn khích cho họ nhiệt tình, siêng năng, làm việc. Và phần thưởng cũng giúp người làm việc gắn bó thiết thực với trách nhiệm được giao cho mình, thể hiện qua việc họ sẵn sàng đầu tư công sức, trí tuệ, tình cảm để hoàn thành trách nhiệm của mình một cách hiệu quả, đầy sáng tạo. Hơn nữa, phần thưởng còn khiến người làm công có thể hết lòng trung thành với những người chủ chí tình của mình nữa. Cơ đốc nhân là những người quản gia trong nhà của Đức Chúa Trời. Phần thưởng chúng ta nhận được từ Chúa chắc chắn giá trị hơn nhiều so với phần thưởng có giá trị tạm thời chấm qua trên đất. Chúa cứu thế Giê-xu đã hứa: "Này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm." Theo Khải Huyền, chương 22 câu 12. Đấng chí cao là chủ của chúng ta, Ngài vô cùng khôn ngoan, đầy lòng nhân ái và giàu có, vinh hiển vô lượng vô biên. Chắc chắn phần thưởng Ngài ban cho chúng ta còn cao trọng, diệu kỳ, mầu nhiệm và tồn tại đến đời đời. Nếu phần thưởng dưới đất còn hàm chứa một tiềm năng cung cấp cho con người một động cơ thiết thực để phấn đấu thực hành công việc hữu hiệu, thì lời hứa ban thưởng của Chúa còn nung nấu trong cơ đốc nhân một sức mạnh khát khao hướng về Ngài để phấn đấu tăng trưởng tâm linh mà hoàn thành công việc Chúa giao cho xứng hiệp với phần thưởng cao quý ấy, càng mạnh mẽ hơn nhiều biết bao. Vấn đề là chúng ta có để lòng trông mong phần thưởng từ Chúa chí cao hay vẫn cứ miệt mài đi tìm phần thưởng từ con người trên đất. Chúng ta cùng nhau học về lời hứa của Chúa nói trên để có thể hình thành trong chúng ta những động cơ đúng đắn, đầy tâm huyết hướng về sự tăng trưởng tâm linh mà giúp cho chúng ta có thể sống hữu ích cho Đức Chúa Trời. Điều thứ nhất, Chúa Giê-xu hứa Ngài sẽ đến mau chóng. Cơ đốc nhân phải học hỏi lời Chúa mỗi ngày để tăng trưởng tâm linh trong sự phục vụ Chúa, phục vụ hội thánh và phục vụ anh em tốt hơn. Phần thưởng của sự phục vụ không đến từ con người, nhưng từ Đấng đã chết vì chúng ta, đã sống lại và thăng thiên. Chúa cứu chúng ta và Ngài cũng hứa sẽ trở lại để tiếp rước và ban thưởng cho chúng ta. Dù lời hứa này đã được rao ra gần 2.000 năm qua, nhưng chúng ta biết rằng đây là một lời hứa thật chính xác, được phán bởi Đấng chí cao và vô cùng thành tín, đáng cho chúng ta hết lòng tin trọn vẹn. Bởi trong chương trình vĩ đại của Đức Chúa Trời, tiên tri Daniel cho biết Ngài đã định có 70 tuần lễ, tức 70 chặng đường dành cho dân Chúa và thành thánh của Ngài cho đến kỳ sau rốt. Và một tuần không phải tính là 7 ngày, mỗi ngày 24 tiếng như con người đã tính. Nhưng lời Chúa trong sách tiên tri Daniel, chương 9 từ câu 24 đến câu 27, đã cho biết rằng từ khi ra lệnh tu bổ và xây lại thành Jerusalem cho đến khi Đấng chịu sức dầu bị trừ đi, tức là khi Chúa Giê-xu chịu chết trên cây thập tự, thì được 7 tuần lễ và 62 tuần lễ, tức là đã trải qua hết 69 tuần lễ rồi. Hay nói khác đi, khi lời Chúa phán, này ta đến mau chóng, chính là thời điểm ở trong chặng cuối của phần còn lại, chỉ là một tuần lễ thứ 70 nữa mà thôi. So với toàn bộ chặng đường dài 70 tuần đã định, thì chỉ duy nhất còn lại một tuần cuối cùng này. Một tuần ấy chúng ta hoàn toàn có thể xem là thật mau chóng vô cùng. Vì thế Đức Chúa Giê-xu, Đấng đã làm chứng cho những điều này, đã khẳng định thêm lần nữa rằng, phải, ta đến mau chóng. Và chính sứ đồ Giăng cũng vui mừng, tin chắc đáp lại lời Ngài. Amen, lạy Đức Chúa Giê-xu, xin hãy đến. Theo Khải Huyền chương 22 câu 20. Chúng ta đang ở trong thời kỳ mà Chúa Giê-xu đã báo trước. Sẽ có những điềm xảy đến trong kỳ sau rốt như Christ giả, chiến tranh, động đất, đói kém, anh sẽ nộp em, cha sẽ nộp con cái sẽ dấy lên nghịch cùng cha mẹ mà làm cho phải chết. Các ngươi sẽ bị mọi người ghen ghét vì danh ta, song ai cứ bền lòng đến cuối cùng, người ấy sẽ được cứu. Theo Phúc Âm Mát chương 13 từ câu 5 đến câu 13. Thì rõ ràng, chúng ta thấy những dấu hiệu trên ngày càng xuất hiện rõ nét trong thời đại của chúng ta hơn lúc nào hết. Cho nên, điều ấy đã minh chứng cho việc Chúa Giê-xu sẽ đến mau chóng là điều vô cùng chắc chắn. Mỗi chúng ta sẽ biết khôn ngoan trong chờ ngày Chúa tái lâm. Phải tận tâm, tận lực mà chuẩn bị đời sống tâm linh mình tăng trưởng mỗi ngày để có thể vui mừng đón Chúa đến một cách khải hoàn trong tương lai rất gần. Khi chúng ta xoay hướng nhìn về ngày Chúa đến, thì đó chính là động lực để giúp cho chúng ta có thêm sức mạnh để quyết tâm rèn luyện tâm linh tăng trưởng trong Chúa mỗi ngày. Nhờ đó, khi Chúa đến, chúng ta sẽ không để lỡ cơ hội được vui mừng tiếp nhận phần thưởng quý báu từ Đấng Chí Cao. Hơn nữa, chúng ta cũng cần nhớ, ngày Chúa đến không chỉ mau chóng mà còn là một sự kiện xảy đến một cách bất ngờ như kẻ trộm. Theo thư Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5 câu 2, chính sứ đồ Phi-e-rơ cũng nhấn mạnh rằng Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Song le, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bấy giờ các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Theo thư Phi-e-rơ nhì chương 3 từ câu 9 đến câu 10. Vì thế, nếu chúng ta không cảnh giác, không chuẩn bị cho ngày trọng đại này, lơ là trong sự rèn luyện tâm linh, thì chắc chắn chúng ta sẽ phải đối diện với sự mất mát, tiêu tán lớn lao. Như khi kẻ trộm ra tay, thì chỉ có sự cướp bóc và hủy diệt mà thôi. Nhưng những ai thật sự sáng suốt, khôn ngoan, hoàn toàn tin kính Chúa, mới biết sống hết mình, vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời, đời sống tâm linh mỗi ngày một lớn lên, xứng hiệp với những gì Chúa đã sắm sẵn để ban cho chúng ta trong ngày Chúa đến. Điều thứ hai, khi Chúa đến, Ngài sẽ ban thưởng cho mỗi người tùy công việc đã làm. Chúng ta được cứu bởi đức tin, nhưng đức tin thật luôn thể hiện bằng việc làm. Đó là bằng chứng của đức tin. Vì vậy, khi Chúa đến, Ngài sẽ ban thưởng cho mỗi người tùy theo công việc họ đã làm bởi đức tin. Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, yêu thương, nhân từ, công bình, thánh khiết. Chắc chắn, Ngài không bao giờ lường công, thiên vị hay không hoàn thành lời hứa sẽ ban thưởng cho chúng ta như lời Ngài đã hứa. Chúa Giê-xu trong khi thi hành chức vụ trên đất, Ngài cũng từng phán rằng ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ này chỉ uống một chén nước lạnh vì người nhỏ đó là môn đồ ta. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 10 câu 42. Chính sứ đồ Phi-e-rơ, theo Chúa ngày xưa, cũng từng thắc mắc hỏi Chúa Giê-xu, này, chúng tôi đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy thì chúng tôi sẽ được chi? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, đến kỳ muôn vật đổi mới là khi con người sẽ ngự trên ngôi vinh hiển của Ngài, thì các ngươi là kẻ đã theo ta cũng sẽ ngồi trên 12 ngôi mà xét đoán 12 chi phái Israel. Hễ ai vì danh ta mà bỏ anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, nhà cửa, thì người ấy sẽ lãnh bội phần hơn và được hưởng sự sống đời đời. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 19, từ câu 27 đến câu 29. Như vậy, phần thưởng của chúng ta ở trên trời sẽ lớn lắm. Nhưng nguyên tắc để được phước hay nhận phần thưởng từ Chúa ngay trên đất cũng như ở trên trời là chúng ta phải chăm chỉ nghe theo tiếng của Jehovah Đức Chúa Trời, cẩn thận làm theo các điều răn Chúa đã truyền, theo phục truyền luật lệ ký chương 15 câu 5. Hay nói khác đi, phần thưởng lớn lao của Chúa chỉ dành cho những người tăng trưởng tâm linh trong Chúa và trong sự phục vụ Chúa. Ví như chàng trai trẻ Do Thái tên Joseph ngày xưa, cho dù phải nếm trải biết bao gian truân khổ cực, nhưng chàng đã trọn lòng tin kính Chúa mà vâng theo lời dạy của Ngài, thì phần thưởng Chúa ban cho chàng Joseph là cuộc đời phước hạnh, có Đức Chúa Trời phù hộ, mọi việc chi chàng làm cũng được thạnh vượng, theo Sáng Thế Ký chương 39 câu 23. Và phần thưởng trong lời chúc phước của người cha Gia-cốp dành cho Joseph rằng phước ấy sẽ cao hơn các phước của tổ phụ ông cho đến các chót núi đời đời, theo Sáng Thế Ký chương 49 câu 26. Như chúng ta đã học biết, Chúa muốn chúng ta mỗi ngày trở nên giống Chúa Giê-xu hơn. Vì vậy, chính niềm hy vọng nơi lời hứa Ngài sẽ đến mau chóng và lòng trông đợi nơi phần thưởng lớn lao trên trời Chúa sẽ ban thưởng cho những cơ đốc nhân trưởng thành, sẽ giúp cho con dân Chúa ngày xưa cũng như chúng ta ngày nay tăng thêm sức mạnh, rèn luyện nếp sống đạo qua lời Chúa mỗi ngày để có thể chịu đựng được những thử thách khó khăn mà tiến bước cho đến đích nơi Đức Chúa Trời đã sắm sẵn mọi điều phước hạnh ban thưởng cho chúng ta. Mỗi ngày chúng ta hãy nhìn xem Đức Chúa Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời, theo thư Hebrew chương 12 câu 2. Để có thể sống phấn đấu tăng trưởng, hầu nhận được phần thưởng từ trời do Chúa đem đến và ban thưởng cho chúng ta.
Tâm con trong mong được nhìn xem muôn dân thờ phượng Ngài, trong lòng con luôn cầu xin lời Ngài khen danh Cha tràn ngập muôn nơi trên trái đất, mọi dân khắp trên thế gian cùng nhau cất tiếng hát người Chúa Cha. Tâm con trong mong được nhìn xem muôn dân đến thờ phượng Cha.
Chúa ơi, mắt con muốn được nhìn thấy muôn dân thờ phượng Chúa, môi miệng con ao ước được hát khen ngợi danh Ngài. Xin dùng cuộc đời con rao truyền tình yêu tuyệt vời của Ngài cho đồng bào Việt Nam. Xin Ngài nhớ đến đất nước chúng con, Chúa ơi.
Tâm con trong mong được nhìn xem muôn dân thờ phượng Ngài, trong lòng con luôn cầu xin lời Ngài khen danh Cha tràn ngập muôn nơi trên trái đất, mọi dân khắp trên thế gian cùng nhau cất tiếng hát người Chúa Cha. Tâm con trong mong được nhìn xem muôn dân đến thờ phượng Cha.